Chuyện về ông khổng lồ. Giống như người khổng lồ trong truyện, chúng ta sẽ tìm được tình bạn đích thực khi ta biết sống chân thành. Mỗi chiều tan học, bọn trẻ trong làng thường ghé qua khu vườn của ông khổng lồ để chơi đùa. Đó là một khu vườn rộng và đẹp, với cỏ xanh mượt trên các lối đi. Xen giữa đám cỏ xanh là những đóa hoa rực rỡ như những vì sao. Khu vườn có cả thảy 10 cây đào. Mỗi khi mùa xuân đến, cây lại nở ra những bông hoa màu hồng ngọc thanh nhã, và đến mùa hè thì kết thành những quả đào căng mọng. Chim chóc trong vườn hót réo vang, khiến cho bọn trẻ không ít lần phải ngừng chơi đùa để lắng nghe.
Chúng ta thật là hạnh phúc,
bọn trẻ vẫn thường nói với nhau như vậy. Nhưng rồi một ngày kia, ông khổng lồ trở về sau 7 năm đi thăm bạn bè. Về tới nhà, ông nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi đùa trong vườn.
Chúng mày làm gì trong vườn nhà ta thế này?
Ông hét lên, khiến cho lũ trẻ hoảng sợ, chạy biến đi mất.
Đây là khu vườn của ta, chúng mày phải biết điều đó. Và không ai được chơi trong vườn của ta hết.
Thế là ông xây một bức tường thật là cao, bao quanh khu vườn, rồi còn cắm một cái bảng để là cấm vào ở bên ngoài. Những đứa trẻ tội nghiệp không còn nơi nào để chơi chơi nữa. Ban đầu chúng thử đá bóng trên mặt đường, nhưng đường rất bụi bặm và đầy những viên đá lớn nữa. Với lại chúng cũng không thích chơi ở ngoài đường chút nào. Mỗi buổi chiều khi giờ học kết thúc, bọn trẻ lang thang bên ngoài khu vườn của ông khổng lồ, nghĩ về ngày xưa và tiếc nuối nói với nhau.
Chúng ta đã từng vui vẻ biết chừng nào.
Khi mùa xuân tới, khắp nơi tràn ngập hoa nở và tiếng chim hót. Nhưng trong khu vườn của ông khổng lồ ích kỷ thì mọi thứ vẫn như đang chìm trong mùa đông. Những chú chim không buồn cất tiếng vì chẳng còn trẻ con để lắng nghe nữa. Cây cối cũng không thèm ra hoa kết quả. Một lần kia, một bông hoa tuyệt đẹp ló đầu ra khỏi đám cỏ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tấm biển cấm vào của ông khổng lồ, nó buồn bã nhớ đến bọn trẻ, cho nên nó lại trút xuống dưới đám cỏ và ngủ vùi đi. Chỉ có lão tuyết và mụ sương giá là cảm thấy hả hê. Cả hai nói với nhau.
Mùa xuân đã quên mất khu vườn này rồi, chúng ta sẽ định cư ở đây quanh năm.
Tuyết phủ lên cỏ tấm áo choàng khổng lồ lạnh lẽo của lão, còn sương giá thì sơn lên những cái cây trong vườn một màu trắng bạc. Chúng mời tên gió bớt tới ở chung. Gió bớt khoác chiếc áo lông thú đến và gầm rú khắp khu vườn, thổi bay luôn cả cái chụp ống khói.
Thật là một đời lý tưởng,
hắn ta nói.
Chúng ta hãy mời thêm mưa đá tới đây nữa là đủ bọn.
Thế là mưa đá tới. Mỗi ngày 3 giờ đồng hồ, lão quần thảo trên mái tòa lâu đài cho tới khi làm nứt nẻ cả những bức tường. Rồi lão mặc một chiếc áo màu xám xịt, và hơi thở của lão lúc nào cũng đóng băng. Ông khổng lồ ích kỷ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn lạnh giá, tự hỏi:
Ôi thật không hiểu, tại sao năm nay mùa xuân lại tới trễ như vậy? Ta hy vọng thời tiết thay đổi càng sớm càng tốt.
Thế nhưng mùa xuân chẳng bao giờ gõ cửa khu vườn, rồi mùa hè cũng vậy nữa. Mùa thu mang tới những trái cây chín mọng cho tất cả những khu vườn khác, nhưng vườn của ông khổng lồ thì chẳng có cái gì cả. Lão ấy thật là ích kỷ, mùa thu nói. Vậy là khu vườn của ông khổng lồ chỉ có mùa đông ngự trị quanh năm, cùng với tuyết, sương giá, gió bấc và mưa đá nữa. Một buổi sáng nọ, ông khổng lồ thức giấc và nghe thấy một khúc nhạc du dương. Ôi, nó tuyệt vời tới nỗi ông tưởng rằng nhạc công của nhà vua đang đi ngang qua khu vườn nhà ông. Thật ra đó chỉ là tiếng hót của một chú chim hồng tước. Chẳng qua là do đã lâu lắm rồi, ông khổng lồ chẳng được nghe tiếng chim hót, cho nên ông mới có cảm giác như vậy. Thế rồi ngay sau đó, mưa đá ngừng nhảy nhót trên mái nhà của ông, gió bất cũng thôi gầm gừ, và một mùi hương dễ chịu thoảng đưa vào khung cửa sổ của lâu đài.
Ôi, ôi trời ơi, vậy là cuối cùng thì mùa xuân cũng đã tới rồi.
Ông khổng lồ reo lên, nhảy ngay xuống giường và nhìn ra ngoài. Nhưng bạn có biết ông nhìn thấy gì không? Một khung cảnh thật là tuyệt diệu đang diễn ra trước mắt ông khổng lồ. Vài đứa trẻ đã lẻn vào khu giường qua một cái lỗ nhỏ. Chúng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Những cây đào đang nở đầy hoa và gãy gãy cành lá theo những cái lúc lắc đầu của đám trẻ. Chim chóc trong giường cũng đang bay nhảy và hót líu lo. Dưới đất thì những bông hoa vươn mình lên khỏi mặt cỏ và nó rạng rỡ khoe sắc. Nhưng ở cuối góc giường thì mọi thứ vẫn im lìm. Ở đó một cậu bé rất nhỏ, không thể nào tự mình trèo lên cây được, đang đi vòng quanh gốc cây và khóc thút thít. Cái cây tội nghiệp vì vậy vẫn bị bao phủ bởi sương giá và tuyết lạnh, trong khi gió bất thì đang cào trú trên ngọn. Cây nói, hãy trèo lên đây nào, cậu bé. Và cây hạ cái cành xuống thấp hết mức có thể. Tuy nhiên cậu bé vẫn không thể nào trèo lên được. Trái tim lạnh lùng của ông khổng lồ cứ như tan chảy khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông rất hối hận về những điều mình đã làm.
Ôi, ta thật là ích kỷ. Giờ đây ta đã hiểu vì sao mùa xuân không tới thăm khu vườn của ta. Ta sẽ phá bỏ các bức tường. Từ nay trở đi, khu vườn sẽ là sân chơi của đám trẻ.
Thế rồi ông khổng lồ rón rén bước xuống cầu thang, mở cửa đi ra vườn. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy ông, cả đám bọn trẻ liền hoảng sợ, chạy hết. Và khu vườn lại chìm trong mùa đông lạnh giá. Chỉ có đứa bé nơi góc vườn là nó còn ở lại. Do đang khóc nên cậu bé không nhìn thấy ông khổng lồ bước tới. Ông tiến lại sau lưng cậu bé, nhẹ nhàng bế cậu và đặt lên trên cành cây. Ngay lập tức cây nở qua và chim chóc kéo tới hót vang lừng. Cậu bé vòng tay ôm lấy cổ ông khổng lồ và đặt lên má ông một nụ hôn. Những đứa trẻ khác thấy ông khổng lồ đã không còn hung dữ nữa, liền quay trở lại, và chúng mang theo cả mùa xuân vào khu vườn.
Từ đây, khu vườn này là của các cháu.
Ông khổng lồ nói và lấy một chiếc rìu thật to đập vỡ bức tường. Khi người dân trong vùng đi ngang qua, họ thấy ông khổng lồ đang chơi đùa cùng lũ trẻ trong một khu vườn đẹp nhất mà họ từng được biết. Và ngày hôm đó, lũ trẻ đã chơi đùa với ông khổng lồ mãi cho tới khi chiều xuống mới nói lời tạm biệt. Vào cuối ngày, ông hỏi bọn trẻ,
nhưng mà cái cậu bạn nhỏ nhất của các cháu đâu rồi? Cậu bé mà ta đã đặt lên cành cây ấy.
Ông khổng lồ hỏi về cậu bé mà ông yêu quý nhất.
Dạ, chúng cháu cũng không biết nữa. Hình như là bạn ấy đã đi rồi ông ạ.
Ờ, vậy thì ngày mai các cháu nhớ bảo bạn ấy tới đây chơi nữa nha.
Ông khổng lồ chẳng. Tuy nhiên bọn trẻ lại bảo cho ông rằng chúng chẳng biết cậu bé ấy sống ở đâu, và trước đây cũng chưa bao giờ gặp cậu cả. Điều này khiến cho ông khổng lồ rất buồn. Mỗi buổi chiều tan học, đám trẻ con lại tới chơi với ông khổng lồ. Nhưng cậu bé mà ông yêu quý nhất thì chẳng bao giờ quay lại nữa. Ông khổng lồ thương mến tất cả lũ trẻ, nhưng lúc nào ông cũng mong gặp lại cậu bé. Ông thường than thở,
ôi, ta nhớ cậu bé đó biết bao.
Nhiều năm trôi qua, ông khổng lồ bây giờ đã rất già. Ông không thể nào chơi đùa như trước nữa, nên ông thường ngồi trên chiếc ghế bành to và xem bọn trẻ nô đùa.
Trong vườn ta có nhiều bông hoa đẹp, nhưng mà lũ trẻ mới chính là những bông hoa đẹp đẽ nhất.
Ông tự nhủ. Một buổi sáng mùa đông, ông khổng lồ thức dậy, mặc thêm áo khoác và nhìn ra vườn. Ông không còn ghét mùa đông nữa, bởi vì ông biết rằng mùa xuân đang ngủ và những bông hoa cũng cần phải được nghỉ ngơi mà. Bất chợt, đôi mắt ông mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh kỳ diệu nơi góc vườn. Ở đó có những cây cây nở đầy những bông hoa màu trắng. Những nhánh cây được giáp vàng và lủng lẳng những quả tròn bằng bạc. Dưới gốc cây chính là cậu bé mà ông đã yêu quý và chờ đợi bấy lâu nay. Ông khổng lồ chạy xuống cầu thang, lao ra vườn trong niềm vui bất ngờ. Ông băng qua đám cỏ rồi tới gần cậu bé. Khi tới nơi, mặt ông đỏ lên giận dữ khi nhìn thấy hai dấu đinh trong lòng bàn tay và thêm cả hai dấu đinh nữa ở bàn chân cậu bé.
Ôi trời ơi, kẻ nào đã dám bắt nạt cháu, kẻ nào đã dám hành hạ cháu như thế này? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ giết chúng bằng thanh kiếm khổng lồ của ta đây.
Ông khổng lồ giận dữ.
Dạ không phải đâu,
cậu bé trả lời với nét thánh thiện hiện rõ trên khuôn mặt.
Đây chính là sự hy sinh vì tình yêu đó ông ạ.
Vậy thì người là ai?
Ông khổng lồ hỏi, một nỗi kính sợ bỗng tràn ngập trong lòng ông. Cậu bé mỉm cười với ông khổng lồ rồi nói:
Ông đã để cho ta được vui chơi trong khu vườn này. Hôm nay ông sẽ cùng ta tới khu vườn của ta. Nó tên là Thiên Đường.
Và rồi vào buổi chiều, những đứa trẻ tới khu vườn chơi thì đã nhìn thấy ông khổng lồ nằm chết dưới gốc cây, mình ông phủ đầy những bông hoa trắng muốt.